Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tu Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng Giêng 2015. Theo cơ quan khí tượng Indonesia, thời tiết chính là yếu tố khiến máy bay Air Asia bị rơi. Hoàng thân Ranariddh trở lại chính trường Campuchia. Bắc Triều Tiên lên án Mỹ gia tăng trừng phạt. Hiếp dâm tập thể một nữ du khách Nhật, 5 người Ấn bị bắt. Bị nhiễm virus Ebola, nữ y tá Anh trong tình trạng nguy kịch.
RFI.
Kính thưa quý vị, theo cơ quan khí tượng quốc gia của Indonesia, thời tiết đã là yếu tố khiến cho máy bay của hãng Air Asia bị rơi ở vùng biển Java ngày 28 tháng 12 vừa qua. Các động cơ của máy bay gặp nạn có thể đã bị hỏng do bị đóng băng. Cơ quan khí tượng của Indonesia đưa ra nhận định nói trên hôm nay, vào lúc mà những đợt sóng to tiếp tục cản trở các đội thợ lặn trong việc vớt thi thể các nạn nhân của chiếc Airbus A320. Từ Jakarta, thông tin viên RFI Marie Dumier gửi về bài tường trình.
Les recherches des plongeurs sont à nouveau interrompues.
Việc tìm kiếm của các thợ lặn một lần nữa bị đình chỉ theo người phụ trách hoạt động này do tầm nhìn trong lòng biển bị hạn chế và các điều kiện an toàn không bảo đảm. Các phương tiện hoạt động dưới mặt nước được điều khiển từ xa tiếp tục truy tìm dấu vết của các mảnh vỡ máy bay được xác định là nằm ở độ sâu khoảng 30 mét dưới mặt biển. Lần đầu tiên chính quyền Indonesia thông báo chính thức về nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn nói trên. Thời tiết xấu có thể là yếu tố quyết định. Theo một báo cáo của cơ quan dự báo khí tượng Indonesia, thì chiếc máy bay có thể đã bị kẹt trong tình trạng thời tiết hết sức tồi tệ. Điều này khiến động cơ máy bay bị hỏng. Theo các chuyên gia, việc thi thể các nạn nhân còn nguyên vẹn cho thấy máy bay đã không bị nổ trên không trung và đã rơi xuống biển trong tình trạng còn nguyên khối. Câu trả lời cuối cùng sẽ đến từ các hộp đen. Tuy nhiên, hiện tại, các nhóm tìm kiếm vẫn chưa định vị được các bộ phận này.
Về tình hình chính trị tại Campuchia, theo hãng tin Asia News của Ý, đảng Bảo Hoàng Phun Siepek có thể sẽ đưa cựu thủ tướng Ranariddh trở lại ghế chủ tịch. Năm 1997, ông đã bị đồng thủ tướng Hun Sen lấn ép buộc phải lưu vong một thời gian. Năm 2006, hoàng thân Ranariddh bị Phun Siepek mất tín nhiệm. Giới phân tích cho rằng thủ tướng Hun Sen bật đèn xanh cho anh trai của quốc vương Siamoni trở lại chính trường để có thể chia rẽ phe đối lập. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường thuật.
Gần cuối tuần này, hoàng tử Ranariddh thông báo ông chấp nhận lời mời của các thành viên lãnh đạo đảng Bảo Hoàng để trở lại đảm nhận cương vị chủ tịch đảng, một vị trí mà ông bị đảng loại ra vào năm 2006 với lý do kém khả năng. Tổng thư ký đảng Bảo Hoàng là tướng Nhắc Pun Chay phát biểu, sự kiện trở về với đảng của hoàng tử là dấu hiệu tích cực. Ông Ranariddh năm nay đã 71 tuổi, sự nghiệp chính trị của ông thăng trầm cộng với không ít tài tiếng về tiền bạc và sự trung thực trong đường lối lãnh đạo. Năm 1993, sau khi Liên Hợp Quốc đến Campuchia thực hiện sứ mạng hòa bình sau hơn hai thập niên nội chiến, đảng Bảo Hoàng với uy tín của quốc vương Sihanouk thời đó đã giành được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đối thủ chính trị của ông Ranariddh là ông Hun Sen không chấp nhận kết quả và đe dọa tiến hành nội chiến. Vì thế, một cơ cấu lãnh đạo với hai vị đồng thủ tướng ra đời. Từ sau sự kiện này, ông Hun Sen và đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục chi phối sự đoàn kết của đảng Bảo Hoàng. 4 năm sau đó, vào tháng 7 năm 1997, ông Hun Sen không còn chấp nhận cơ cấu đồng thủ tướng mà ông đòi trước đây, và tiến hành một bước nữa bằng cách tổ chức đảo chính để loại ông Hoàng ra khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đảng Bảo Hoàng do cố quốc vương Sihanouk lập ra, và do hoàng tử Ranariddh là con trai ông lãnh đạo. Từ đó suy yếu và phân tán thành hai nhóm nhỏ. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2013, đảng Bảo Hoàng do em gái hoàng tử Ranariddh lãnh đạo đã không có một ghế nào trong quốc hội, cho thấy sự sụt giảm niềm tin của công chúng rất lớn đối với chính đảng này. Sự trở lại chính trường mà cách đây vài năm hoàng tử Ranariddh tuyên bố từ bỏ đã nổi lên dư luận cho rằng đây là kế hoạch gây chia rẽ đối lập do ông Hun Sen thực hiện. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2013, ông Hun Sen đã không ngờ đảng của ông Sam Rainsy chiếm đến 55 ghế trong tổng số 123 ghế. Tuy nhiên, uy tín chính trị của ông Sam Rainsy đã mất đi rất nhiều trong công chúng do đồng ý của hợp hòa giải với ông Hun Sen để giải quyết bế tắc sau bầu cử. Đây cũng có thể là lý do khiến ông Ranariddh trở lại chính trường. Phạm Văn, Nông Binh, RFI.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bắc Triều Tiên đã cực lực lên án việc Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng để đáp lại vụ tin tặc tấn công mạng của hãng phim Sony Pictures. Cáo buộc Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công tin học này, thứ sáu vừa qua Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt bằng cách đưa thêm vào danh sách đen 10 quan chức cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng, cũng như cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên và hai công ty có liên quan đến lĩnh vực quân sự của nước này. Cho tới nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vẫn khẳng định chính Bắc Triều Tiên đã chỉ đạo vụ tấn công tin học vào Sony, điều một số chuyên gia nghi ngờ. Hãng tin chính thức KCNA hôm nay trích lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích việc Washington từ chối mở cuộc điều tra chung về vụ tin tặc tấn công Sony Pictures. Phát ngôn viên này tuyên bố là các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chỉ khiến Bình Nhưỡng thêm quyết tâm đặt ưu tiên vào chương trình quân sự của nước này. Hiện giờ Bình Nhưỡng đã bị nhiều biện pháp trừng phạt của quốc tế do nước này tiếp tục thực hiện chương trình hạt nhân bị nghi là vào mục đích quân sự. Cuốn phim Cuộc Phỏng Vấn chọc cười khán giả Tây Phương thích giễu cợt và gây thịnh nộ cho Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc lại có phản ứng khác. Theo họ, The Interview là phim giễu tồi nhưng có giá trị như một quả bom.
Theo AFP, cộng đồng người Bắc Triều Tiên chạy trốn chế độ Bình Nhưỡng định cư ở Hàn Quốc đã đổ xô xem phim Cuộc Phỏng Vấn, mà kịch bản là hai nhà báo Mỹ cũng như CIA tìm cách ám sát nhà độc tài Kim Jong-un. Họ tò mò muốn biết tại sao cuốn phim hài này lại gây khủng hoảng giữa Washington và Bình Nhưỡng. Đường nối kết trên mạng cũng đã chuyển tải một cách chớp nhoáng cuốn phim lố bịch hóa nhân vật nắm toàn quyền sinh sát 21 triệu dân Bắc Triều Tiên đến tận mắt cộng đồng 20.000 người tị nạn tại Hàn Quốc. Kết quả là họ vừa chinh hửng vừa bị chấn động. Theo như tuyên bố của ông Kim Sung-min đào thoát năm 1996, hiện nay là giám đốc Đài Phát thanh Giải phóng Bắc Triều Tiên, thì những người quen biết của ông đều xem phim này. Tuy nhiên, không ai hiểu vì sao cuốn phim ám sát Kim Jong-un lại có thể làm cho khán giả Tây Phương vui cười. Trưởng thành trong chế độ khép kín và tuyên truyền nhồi sọ, người dân Bắc Triều Tiên không quen thưởng thức phim hài. Cộng đồng tị nạn cũng không quên thời kỳ lớn lên trong một nhà nước mà tuyên truyền sùng bái cá nhân lãnh đạo được đẩy đến mức tột cùng gần như là thánh hóa gia đình họ Kim. Đoạn phim diễn tả lối lãnh đạo tối cao tuy say mê nữ ca sĩ Mỹ Katy Perry nhưng lại không chịu đựng nổi sức nặng của mối đam mê thầm kín này cũng làm một số người tị nạn dù đã sống nhiều năm tại Hàn Quốc kinh ngạc. Đây là nhận định của Park Sang-hak trốn khỏi Bắc Triều Tiên từ năm 1999. Nhà đấu tranh cho rằng cuốn phim Cuộc Phỏng Vấn không phải là phim hài mà chính thật là một quả bom vì cách thức chế nhạo Kim Jong-un. Đó là lý do mà ông sẽ dùng bong bóng bay gửi sang Bắc Triều Tiên 100.000 đĩa phim và khóa USB. Được xem lãnh đạo tối cao sống và cư xử như một anh hề là điều mới mẻ đối với đại đa số người dân Bắc Triều Tiên. Nhà hoạt động Park Sang-hak nhìn nhận, rất có thể một số người ở miền Bắc sẽ khó chịu, nhưng điều quan trọng hơn hết là họ biết lãnh tụ thánh hóa của họ bị Tây Phương chế nhạo chứ không tôn sùng như bộ máy tuyên truyền nhà nước đánh bóng. Chính yếu tố này sẽ làm tan vỡ huyền thoại dòng họ Kim và làm chuyển động đất nước. Đây cũng là nhận định của cô trợ lý sexy phục vụ nhân vật Kim Jong-un trong cuốn phim khi cô bàn mưu tính kế với hai nhà báo Mỹ mà một trong hai người đã được cô làm sai đắm. Theo AFP, một số nhà tranh đấu đã chuyển được phim này sang mạng lưới hoạt động của họ cài ở miền Bắc sát với biên giới Trung Quốc.
Còn tại Úc, hôm nay các đội cứu hỏa đang trực chiến để cố dập tắt các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất ở miền Nam nước Úc từ 30 năm qua. Theo nhà chức trách Úc, các vụ cháy rừng tại vùng Adelaide là nghiêm trọng nhất kể từ vụ cháy rừng năm 1983, khiến hơn 70 người chết và hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi ở các bang miền Nam nước Úc và bang Victoria. Từ Melbourne, thông tin viên RFI Caroline Lafac mô tả.
Cảnh tượng giống y như tại một nghĩa trang, với những gốc cây cháy đen trồi lên giữa đám tro dày đặc, những mảnh tôn, mảnh gạch, những xác xe hơi bị thiêu trụi. Hỏa hoạn đã tiêu hủy 32 ngôi nhà và hơn 11.000 hecta rừng. Năm nào người dân Úc cũng là nạn nhân của thần lửa, do họ phải sống giữa những khu rừng cây bạch đàn, loại cây chịu được lửa rất giỏi, thậm chí tăng trưởng mạnh thêm nhờ lửa, cho nên rất dễ gây hỏa hoạn với việc phát ra những loại hơi có thể gây bốc cháy. Mức độ dữ dội của các vụ cháy rừng này là tùy theo điều kiện thời tiết. Năm nay, cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng ở vùng Adelaide, với sức gió 90 cây số một giờ và nhiệt độ lên đến khoảng 35 độ C. Lửa đã lan rất nhanh ngày hôm qua. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, phạm vi cháy rừng đã lan từ 12 cây số lên 180 cây số. Hàng trăm người đã phải di tản và hiện đang tị nạn trong các trại tạm trú khẩn cấp. Nhiệt độ ngày hôm nay đã giảm bớt, nhưng hỏa hoạn đang đe dọa hai ngôi làng khác. Đối với các nhân viên cứu hỏa, đây là một cuộc chạy đua với thời gian trước khi điều kiện thời tiết trở lại khắc nghiệt vào ngày thứ tư tới.
Carolina Fang, RFI.
Còn tại Ấn Độ, cảnh sát bắt tổng cộng 5 kẻ tình nghi lừa đảo và hãm hiếp tập thể một nữ du khách Nhật Bản trong gần một tháng. Một lần nữa, tình trạng bạo lực tình dục tại Ấn Độ làm tổn hại đến thể diện quốc gia và ngành du lịch của Ấn Độ.
Thảm cảnh của nữ du khách Nhật Bản 22 tuổi bắt đầu vào ngày 20 tháng 11, vài hôm sau khi nạn nhân đến Calcutta, thủ phủ của bang Tây Bengal. Theo lời thanh tra cảnh sát địa phương thuật lại với AFP, cô gái Nhật đã gặp ba thanh niên Ấn, trong đó có một người nói tiếng Nhật, thuyết phục cô rút 1.200 đô la, đi thăm một trong những vùng đất Phật nổi tiếng ở bang Bihar. Tại đây, du khách bị giao cho hai anh em hướng dẫn viên du lịch, họ nhốt cô gái Nhật trong một căn phòng ở tầng ngầm và thay nhau hãm hiếp gần một tháng. Cuối cùng, gần cuối tháng 12 năm ngoái, nạn nhân chạy thoát và được một nhóm du khách đồng hương giúp đỡ tiếp xúc với Tòa lãnh sự Nhật Bản tại Calcutta và được cơ quan ngoại giao hỗ trợ tố cáo vụ việc với cảnh sát địa phương. Phiên tòa đầu tiên đã khai mạc vào ngày hôm qua 3 tháng Giêng. Từ sau vụ hãm hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh viên Ấn tại New Delhi hồi cuối năm 2012, mà tai tiếng chấn động thế giới, thủ đô nước Ấn được mệnh danh là thủ đô hiếp dâm. Chính phủ Ấn buộc phải tăng cường biện pháp nghiêm trị thủ phạm, mở chiến dịch giáo dục thanh niên tôn trọng phái yếu trong bối cảnh tình trạng bạo hành phụ nữ tại Ấn bị quốc tế theo dõi chặt chẽ. Theo AFP, từ 2 năm nay, nhiều vụ cưỡng bức du khách được báo chí tố giác. Tuy nhiên, báo chí Ấn chỉ quan tâm đến các trường hợp nạn nhân là du khách Tây Phương. Còn nếu nạn nhân là phụ nữ Á Châu như trường hợp cô gái Nhật Bản 22 tuổi vừa kể, thì chỉ được vài hàng tin trên báo. Bộ trưởng Du lịch Ấn Độ nhìn nhận bộ mặt nước Ấn tiếp tục bị tổn thương và ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch. Hàng năm chỉ có độ 6,9 triệu du khách đến Ấn Độ và điều này làm chính quyền lo âu. Hôm thứ Sáu, cảnh sát ở New Delhi thông báo số nạn nhân bị hiếp dâm tại thủ đô liên bang đã tăng hơn 30% trong năm 2014 vừa kết thúc.
Một tuần sau khi từ Sierra Leone trở về và được cách ly, nữ y tá người Anh bị nhiễm virus Ebola đang trong tình trạng nguy kịch. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm nay, các bác sĩ của Bệnh viện Royal Free Hospital, nơi mà Pauline Kafeke đang được điều trị, cho biết là trong những ngày qua tình hình sức khỏe của cô ngày càng xấu đi và kể từ nay đang trong tình trạng nguy kịch. Nữ bệnh nhân này đã chấp nhận được điều trị bằng một thuốc kháng sinh thử nghiệm và bằng huyết tương của một người đã khỏi bệnh Ebola với hy vọng có thể chống chọi với con virus này. Thế nhưng bệnh viện đã không thể tìm thấy thuốc kháng sinh thử nghiệm ZMapp đã từng được sử dụng để điều trị nhiều người bị nhiễm virus Ebola, bởi vì trên thế giới hiện nay không còn thuốc này nữa. Cơ quan Y tế Anh Quốc hôm thứ Sáu vừa qua thông báo đã tìm ra tung tích của toàn bộ 71 hành khách của chuyến bay giữa London với Glasgow. Nữ y tá Kafeke đã đi trên chuyến bay này sau khi đã đo nhiệt độ đến 6 lần, do lần nào nhiệt độ của cô cũng bình thường cho nên người ta đã cho nữ y tá này lên máy bay. Tính đến cuối tháng 12, 2014, chưa kể ca bệnh của Pauline Kafeke, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đã có 678 nhân viên y tế bị nhiễm virus Ebola và 382 người trong số này đã chết. Tính chung thì cho tới nay khoảng hơn 7.900 bệnh nhân Ebola đã chết. Còn tại Hoa Kỳ, một nhân viên y tế từng làm việc ở Sierra Leone hôm nay cũng được đưa vào bệnh viện ở bang Nebraska để quan sát bởi vì người này cũng đã tiếp xúc với virus Ebola. Trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy vừa qua, tuần dương ý đã kéo chiếc tàu hàng phế thải, trên đó có 359 di dân Syria vào bến cảng. Đây là chiếc tàu thứ ba trong vòng 2 tuần lễ bị tổ lái bỏ rơi sau khi tàu ra khơi. Mỗi thuyền nhân phải nộp cho đường dây tổ chức này 6.000 đô la mỗi người. Đường dây buôn người, đổi chiến thuật, chỉ ra ít nhưng thu vào to.
Trong những tuần lễ vừa qua, Hải quân Ý đã nỗ lực cứu giúp cho hàng ngàn thuyền nhân đến từ Trung Đông và chia sẻ âu lo trước tình trạng được gọi là hiện tượng di dân theo kiểu mới. Cuộc chiến Syria đã làm hàng triệu người dân đi lánh nạn. Trong những năm trước, những người muốn sang châu Âu qua ngã Địa Trung Hải vượt biển bằng tàu nhỏ. Nhưng theo tin của Liên Hiệp Quốc và chính quyền Ý, trong những tuần lễ gần đây, các đường dây vượt biển đã sử dụng tàu vận tải phế thải để chở cho thật đông di dân xuất phát từ các hải cảng ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập. Để tránh bị bắt, khi đến gần hải phận Ý, tổ lái gài số tự động và bỏ tàu xuống cano chạy thoát. Nhiều thuyền nhân trên chiếc Blue Sky mới đây cho biết họ phải đóng từ 3.000 đến 8.000 đô la cho đường dây tổ chức. Chỉ riêng chuyến vượt biển này, những kẻ lợi dụng nạn nhân chiến cuộc muốn tìm cuộc sống bình an đã bỏ túi những món tiền khổng lồ không dưới 6 triệu đô la, trong khi giá một chiếc tàu phế thải chỉ độ 100.000 đô. Chính phủ Ý cho biết đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hợp tác chặn bắt các tàu phế thải trước khi ra khơi. Roma đòi phải tận diệt bọn buôn người.
Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco thông báo là ngày 14 tháng 2 tới sẽ bổ nhiệm 20 hồng y mới, trong đó có 15 hồng y đến từ 14 quốc gia. Nhân lễ cầu kinh Angelus truyền thống, kinh mà mỗi Chủ nhật ngài vẫn đọc tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Francisco thông báo ngày 14 tháng 2 tới sẽ bổ nhiệm 20 hồng y mới, tuổi dưới 80, tức là có quyền bỏ phiếu mỗi khi các hồng y họp cơ mật viện để bầu tân giáo hoàng. Trong danh sách 20 hồng y mới, có 15 người đến từ 14 quốc gia, đa số là từ châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á như Việt Nam, Tonga, Ý, Mexico, Ethiopia và Miến Điện. Chỉ có 5 vị hồng y đến từ châu Âu. 5 vị kia là các tổng giám mục, giám mục đã về hưu nhưng được giáo hoàng tấn phong hồng y do những đóng góp của các vị này về mặt mục vụ, nhưng những vị này không phải là hồng y cử tri. Tân hồng y Việt Nam sẽ được giáo hoàng tấn phong chính là đương kim tổng giám mục giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Người cuối cùng được giáo hội Việt Nam được phong hồng y là cựu tổng giám mục giáo phận Sài Gòn John Bautista Phạm Minh Mẫn. Đa số các tân hồng y mới đến từ châu Á, nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dự trù sẽ công du nước này, sẽ công du vào cuối tháng này viếng thăm hai nước Philippines và Sri Lanka. Còn tại Pháp, kết quả thăm dò ý kiến mỗi 6 tháng của Viện Y Pháp thực hiện cho biết là vị trí thần tượng bất di bất dịch của nam ca sĩ Jean-Jacques Goldman trong quân luật Pháp vẫn y nguyên, các nhân vật chính trị nằm cuối bảng xếp hạng top 50.
Dù không còn xuất hiện trên sân khấu thương mại từ năm 2013, nam ca sĩ Jean-Jacques Goldman vẫn luôn được người Pháp mến yêu trong các lần thăm dò ý kiến từ năm 2013 đến nay. Sinh năm 1951, Jean-Jacques Goldman là nhạc sĩ ca sĩ rất thành công với 33 triệu số đĩa bán ra, đứng hàng thứ ba trên toàn quốc. Ông dùng tài năng của mình để thành lập và phục vụ các hoạt động thiện nguyện, nhất là hỗ trợ cho restaurant Du Coeur, hàng năm cung cấp hàng tỷ bữa ăn cho người nghèo và kẻ không nhà trong suốt mùa đông.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài thứ 45. Sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện với đề tài Giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2015 khai cuộc, kỳ vọng vào sức trẻ. Còn bây giờ chúng tôi xin phát lại một tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, nói về Trần Ngọc Được và phòng triển lãm Victoria's Gallery.
Không gian triển lãm mở rộng thông thoáng, lối thiết kế trang nhã, cách sắp đặt gọn gàng. Đó là cái cảm tưởng đầu tiên khi ta đặt chân đến phòng tranh Victoria, nằm trên đường Provence ở quận 9 Paris, sát bên cạnh Drouot, phòng bán đấu giá nổi tiếng của thủ đô Pháp. Cách trang trí dùng những gam màu sáng thể hiện cho phong cách kín đáo của hai chủ nhân phòng tranh là hai chị em Anne Coralie Fachan và Baptiste Trần Ngọc Được. Kể từ ngày mai 17 tới tháng 11, phòng tranh Victoria khai mạc cuộc triển lãm mang tựa đề Le geste du silence, tạm dịch là cử chỉ thầm lặng, của họa sĩ người Pháp Serge Saunière. Tốt nghiệp trường mỹ thuật Paris, ông Serge Saunière thời thanh niên từng sang Nhật tầm sư học đạo. Các tác phẩm của ông thường được vẽ bằng mực tàu, mang nhiều ảnh hưởng của thư pháp xứ Phù Tang. Nghệ sĩ người Pháp chép bút phát họa theo ngẫu hứng. Như thế ông có tài biến những cảm xúc trừu tượng thành các bức tranh phong cảnh nội tâm. Ông Serge Saunière hiện là giáo sư trường kiến trúc Versailles. Ông cũng đã từng soạn quyển từ điển về văn minh Nhật Bản do nhà xuất bản Hasson phát hành. Bên cạnh cuộc triển lãm của Serge Saunière, khách yêu hội họa sẽ còn được dịp khám phá tại phòng triển lãm Victoria các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có các danh họa Việt Nam trong và ngoài nước như Nguyễn Cầm, Lê Thừa Tiến, Mai Đắc Linh, các nghệ sĩ người Thái, người Trung Quốc, Slovakia hay là người Mỹ gốc Nga. Khách mời của chương trình văn hóa Đài RFI hôm nay là anh Trần Ngọc Được, người đồng sáng lập phòng triển lãm Victoria. Có một điều khá thú vị là anh đã mở phòng tranh vì muốn thỏa mãn niềm đam mê hội họa nhiều hơn là để làm giàu qua việc kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư tin học, anh Trần Ngọc Được hiện làm việc cho ngành bảo hiểm, một công việc đủ để tự nuôi mình. Chuyện sưu tầm tranh vẽ, tiếp xúc với giới họa sĩ và mở phòng triển lãm như vậy có thể được xem như là một cái nghề tay trái. Sinh tại Việt Nam rồi lớn lên tại Pháp, anh Trần Ngọc Được thuộc vào hàng thế hệ một sưởi. Điều đó phần nào giải thích vì sao anh đã muốn bắt nhịp cầu đối thoại giữa hai phương trời Đông Tây, giữa hai nền văn hóa Âu Á.
Tôi tên là Trần Ngọc Được, tên Pháp là Baptiste Trần, thì tôi qua Pháp năm 1978. Hồi bé thì tôi có học trường ở Lille-Ho và có quen một nhóm bạn Việt Nam, những người mà qua năm 1975. Sau trung học thì tôi học đại học, tôi học về ngành kỹ sư về điện toán. Hiện tại bây giờ tôi làm cho một hãng bảo hiểm ở bên Pháp. Nhưng mà từ bé đến giờ tôi rất là yêu hội họa. Lúc còn trẻ tôi làm việc cho một hội đoàn Việt Nam tên là Thư viện Dân Hồng. Việc làm của chúng tôi là chỉ có lo về văn hóa và tôi thì tôi lo về cái phần hội họa. Và cái thời đó, năm 18 tuổi, tôi đã cùng một nhóm bạn trong hội đoàn Thư viện Dân Hồng đã lập hai cái triển lãm cho những người Việt Nam qua Pháp thời đó có một chỗ để nói lên những việc làm của họ.
Thưa anh, vậy thì xin anh cho biết là cái phòng triển lãm tranh Victoria được thành lập từ bao giờ và bắt đầu hoạt động một cách chính thức từ khi nào?
Chúng tôi lập ra phòng triển lãm Victoria từ năm 2009. Chúng tôi đã có một cái mục đích là đi qua bên châu Á, thăm viếng những họa sĩ ở bên đó và để được lựa chọn những họa sĩ có tài và có tiếng để đem qua bên Pháp này và để triển lãm những việc làm của họ. Nhờ cái cơ hội đó chúng tôi đã qua bên Trung Quốc và qua bên Thái Lan tham gia các hội chợ về hội họa. Cái mục đích thứ nhất đó là để đưa những họa sĩ bên Pháp, bên Âu Châu qua giới thiệu cho Thái Lan, cho Trung Quốc biết về những họa sĩ đó. Và cái mục đích thứ hai của chúng tôi là chúng tôi đi tìm kiếm những họa sĩ châu Á và để sửa soạn cho cái bước thứ hai của chúng tôi là lập ra một cái gallery ở bên Pháp này và để triển lãm những việc làm của họa sĩ châu Á ở bên Pháp.
Vâng, hồi nãy đó thì anh Được có kể là thời còn trẻ anh tham gia vào các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ của một hội đoàn tên là Thư viện Diên Hồng. Vậy thì phải chăng đó là cái động lực, phải chăng đó là cái cơ duyên mà thúc đẩy anh sau này mở phòng triển lãm để giới thiệu tranh của các họa sĩ Việt Nam, châu Á cũng như là của Tây Phương?
Vâng, rất đúng ạ. Tại vì đúng là cái việc làm hồi trẻ đó đã cho tôi cái mục đích này. Cái quan trọng đối với tôi là họa sĩ ở bên châu Á, nhiều người rất là có tài, nhưng mà nó thiếu một cái chỗ để triển lãm, để đối thoại. Mục đích của tôi là muốn bắt một cái cầu giữa hai văn hóa Pháp và văn hóa châu Á, để cho những họa sĩ có tài trao đổi ý kiến, trao đổi việc làm, trao đổi lời nói. Nó là một cái cơ hội để cho những họa sĩ đó có một chỗ để nói chuyện, để đối thoại.
Vâng, vậy thì trong các họa sĩ của châu Á mà phòng triển lãm của anh có trưng bày tác phẩm thì có một số tác phẩm rất là đẹp của các họa sĩ Việt Nam khá danh tiếng. Ở đây thì ta có thể kể đến các họa sĩ bậc đàn anh như là Nguyễn Cầm, Lê Thừa Tiến và Mai Đắc Linh. Vậy thì xin anh kể cho thính giả của Đài RFI nghe công việc sưu tầm tranh của anh là như thế nào?
những họa sĩ Việt Nam ở trên bày ở Victoria Gallery là theo như anh nói là có anh Nguyễn Cầm, anh Lê Thừa Tiến và anh Mai Đắc Linh. Đó là ba họa sĩ Việt Nam mà chúng tôi có ở trong gallery. Ba họa sĩ này đối với tôi là ba họa sĩ có danh tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là anh Lê Thừa Tiến và anh Mai Đắc Linh. Còn anh Nguyễn Cầm cũng là một họa sĩ có danh tiếng ở Việt Nam, nhưng cái đặc biệt của anh Nguyễn Cầm là anh Nguyễn Cầm là một họa sĩ Việt Nam sống ở bên Pháp. Cái việc làm của anh rất là đặc biệt vì anh Nguyễn Cầm, anh hòa hợp giữa hai văn hóa của châu Âu và châu Á. Anh Nguyễn Cầm mình có thể gọi là một người họa sĩ Franco-Vietnamia, một người họa sĩ Pháp-Việt. Còn anh Mai Đắc Linh và anh Lê Thừa Tiến là hai họa sĩ Việt Nam. Anh Mai Đắc Linh hoặc là anh Lê Thừa Tiến cũng đã được học ở bên Việt Nam, đã được học ở bên Nhật, đã được học ở bên Đức, đã được triển lãm ở nhiều nơi. Cái đặc biệt của hai anh đó là họa sĩ Việt sống ở bên Việt, nhưng cái nhìn, cái sáng tác của anh nó rất là theo con đường, nó đi theo một con đường mới của cái hội họa hôm nay. Công việc của Victoria's Gallery ngoài cái đi kiếm những họa sĩ có tiếng ở Việt Nam hoặc là ở châu Á, chúng tôi đi tìm kiếm, đi học hỏi để biết coi là họa sĩ nào có tay nghề cao. Nhưng mà cái việc chính của Victoria's Gallery mỗi khi mà lựa chọn một họa sĩ, chúng tôi đi đến tại chỗ, chẳng hạn là về Việt Nam, đi thăm viếng những họa sĩ đó và lại để nói chuyện với họa sĩ để hiểu cái việc làm của những họa sĩ đó. Vì cái việc làm đó rất là quan trọng cho một gallery, vì gallery thay mặt họa sĩ để nói về việc làm của họ. Thành ra cái quan trọng đối với tôi là mình phải hiểu cái việc làm của họa sĩ, mình phải hiểu con người của họa sĩ, và quan trọng nhất đó là cái con đường đi của họ phải hợp theo những cái con đường đi của gallery, nghĩa là hai con đường nó phải đi cùng với nhau. Tôi về Việt Nam tháng 8 năm 2012, gặp những họa sĩ Việt Nam như anh Lê Thừa Tiến hoặc là Mai Đắc Linh hoặc là những họa sĩ khác. Đây thì tôi chỉ nói những họa sĩ mà tôi đã lựa chọn thôi, còn thật ra thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều họa sĩ. Thì chúng tôi cũng có dịp là đi thăm viếng những gallery khác, vì tôi nghĩ là việc làm của gallery là quan trọng, là không những là mình làm việc với họa sĩ, nhưng mà mình phải làm việc với những gallery khác có tiếng ở bên Việt Nam, vì những cái gallery khác đã có một cái, họ đã có một cái việc làm riêng của họ, cái nhìn của họ, họ đã đi nhìn những họa sĩ ở Việt Nam hiện tại bây giờ, họa sĩ mới, thì nó là một cái cơ hội cho mình để mình nói chuyện, để mình trao đổi, để mình hiểu thêm họa sĩ, cắt con đường đi của những người họa sĩ mới ở Việt Nam như thế nào. Thì tôi cũng có thăm nhiều gallery ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Theo như tôi thấy là họa sĩ Việt Nam mới, họa sĩ mới rất nhiều, nhiều người rất là có tài. Đối với tôi thì cái tài nhiều khi nó cũng rất là hay, nhưng mà nhiều khi nó cũng phản tác dụng cho cái nghề chính của mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là người họa sĩ tay nghề cao, thường họ phải cần một cái sáng tạo đặc biệt của họ. Họ phải đứng một mình trong cái con đường sáng tạo của họ. Nhưng cái đôi con đường sáng tạo của họ nó phải đi đúng cái con đường đi hội họa hiện tại bây giờ, đi theo con đường hội họa của thế giới. Cái quan trọng là sáng tác, nhưng mà họ phải cần thì giờ, cần thời gian để tìm kiếm, khám phá nội tâm của họ trong cái con đường sáng tạo của họ. Cái đó nó rất là quan trọng. Một người họa sĩ mà có cái tay nghề cao á, đối với tôi á, là họ phải cần có một cái sáng tạo của họ rất là đặc biệt, riêng của họ, chứ không có phải lấy những ảnh hưởng của những họa sĩ từ xứ này qua xứ nọ, hoặc là những cái đề tài đã có rồi. Cái sáng tạo của họ nó cần phải độc đáo.
Ba vị người RFI xin thân thật cảm ơn anh Trần Ngọc Được đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn anh.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo cơ quan khí tượng Indonesia, thời tiết xấu là yếu tố khiến máy bay Air Asia bị rơi. Tại Campuchia, hoàng thân Ranariddh trở lại chính trường. Bắc Triều Tiên lên án Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt. Hiếp dâm tập thể một nữ du khách Nhật, 5 người Ấn bị bắt và bị truy tố ra tòa. Bị nhiễm virus Ebola, nữ y tá người Anh trong tình trạng nguy kịch.
RFI.
Chương trình Chủ nhật ngày hôm nay gồm có hai phần. Trước hết là bài học tiếng Pháp, Comment vont les affaires, bài thứ 45.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires? Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon 45. Hệ quả của tai nạn rủi ro.
Một vụ hỏa hoạn đã phá hủy một phần hàng hóa lưu trữ trong nhà kho của công ty gia công. Trong một cuộc họp bất thường, vấn đề đặt ra là thời hạn mà hãng bảo hiểm bồi thường cho tai nạn đó.
Comme vous le savez, un incendie a brûlé une partie de nos stocks. Mais nous sommes heureusement bien assurés et la compagnie d'assurance doit nous verser une indemnité. La question est de savoir quand nous recevrons cette indemnité.
Le temps de convoquer l'expert, de constater le sinistre, d'évaluer le sinistre, il faut compter... il faut bien compter 2 mois.
C'est beaucoup.
Oui, c'est assez long. Je crains d'ailleurs que nous n'ayons quelques difficultés de trésorerie et qu'il faille demander à la banque un dépassement de notre découvert.
Françoise ?
Oui, Daniel ?
La trésorerie, qu'est-ce que c'est ?
Je vous expliquerai plus tard.
Sau đó, Françoise Vittel giải thích cho tôi những điều mà tôi chưa hiểu rõ trong cuộc họp.
La trésorerie, Daniel, c'est l'argent disponible. L'argent qui se trouve dans la caisse ou sur le compte courant.
L'argent du compte en banque, quoi.
Oui, et plus exactement le compte courant, celui qu'on utilise pour les dépenses courantes, comme le loyer, l'électricité, les petites fournitures. Ce genre de dépenses, vous voyez?
Et si je comprends bien, avec cet incendie, nous allons avoir des difficultés pour payer les dépenses courantes.
C'est pour ça que nous devons demander un découvert, qui est un crédit à court terme.
Et alors? Vous avez peur que c'est un problème.
Plus exactement, Daniel, j'ai peur que ce soit un problème.
Đương nhiên, sau j'ai peur que thì phải dùng thức chủ quan, subjonctif. Cũng như sau je crains que và tất cả các thành ngữ diễn tả cảm tưởng như je regrette que, je suis heureux que.
Le problème, Daniel, c'est que notre compte est déjà découvert.
Ah bon?
Oui. En fait, il faut négocier avec la banque un découvert supplémentaire, autrement dit, un dépassement du découvert.
Tài khoản của công ty Paragem đã bị thiếu hụt rồi, đã bị hết tiền bảo chứng. À découvert. Cần phải xin ngân hàng một khoản tiền bảo chứng bổ sung, một khoản vượt quá số bảo chứng. Un dépassement du découvert. Bây giờ, thì tôi hiểu rõ hơn những mối lo ngại của ông Petitbon.
Je crains que nous n'ayons quelques difficultés de trésorerie et qu'il faille demander à la banque un dépassement de notre découvert.
Isabelle Mercier và Philippe Cadet, cho tôi biết là hàng bị cháy nhưng vụ hỏa hoạn là hàng tính gửi cho ông Barnier, người đại lý của công ty Paragem tại Thụy Sĩ.
Il faut prévenir Monsieur Barnier qu'il y aura un retard de livraison.
Je vais être obligée de lui accorder un rabais.
À Monsieur Barnier ? Un rabais ?
Un rabais, Daniel, c'est une réduction qu'on accorde en cas de problème.
En cas de retard de livraison, par exemple. Hello, Shao. Isabelle gọi điện thoại cho ông Barnier và thương lượng trị giá phần giảm giá, hay nói đúng hơn là phần hạ giá, rabais, dành cho ông Barnier.
Oui, Monsieur Barnier, un incendie. Non, non, rien de bien grave. Mais il y a un problème concernant votre marchandise. Oui, voilà. J'ai peur que la livraison ne soit un peu retardée. Un rabais ? Bien sûr, Monsieur Barnier, je comprends. Écoutez, nous pouvons vous accorder 5%. Pardon ? C'est peu. J'ai peur que nous ne puissions pas... Disons 7%. C'est entendu. 7%. Je vous tiens au courant. Au revoir, Monsieur Barnier.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Paragem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau các bạn sẽ thấy là ông Stéphane Petitbon không có vẻ gì tươi tỉnh cả, vì Christine và ông vừa bị mất chỗ làm.
Est-ce que je peux faire quelque chose, Monsieur Petitbon?
Merci Daniel, c'est gentil. En fait, c'est à cause de ma femme.
Christine?
Oui, elle vient d'être licenciée.
Licenciée?
Oui, elle vient d'être mise à la porte.
Các bạn cũng sẽ học những từ ngữ dùng trong các bản hợp đồng lao động. Các bạn cũng sẽ học cách nói về những sự kiện vừa xảy ra với cấu trúc venir de cộng thêm với động từ thức nguyên thể infinitive.
Il y a longtemps?
Longtemps que quoi?
Longtemps qu'elle a été licenciée.
Mais non, Daniel. Stéphane vient de nous dire qu'elle vient d'être licenciée.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
RFI, la radio du monde.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Hôm nay với đề tài Giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam 2015 khai cuộc, kỳ vọng vào sức trẻ.
Tạp chí thể thao.
Sau nhiều mùa giải ảm đạm, V-League giải vô địch quốc gia bóng đá ngoại hạng chuyên nghiệp Việt Nam hôm nay bước vào ngày thi đấu đầu tiên với nhiều nét mới, hy vọng đem lại sự lột xác cho bóng đá Việt Nam. Mùa giải V-League 2015 đang được kỳ vọng sẽ là một mùa sôi động, hấp dẫn do làn sóng trẻ hóa lực lượng và nhiều quy định mới đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Như vậy là bắt đầu từ hôm nay 14 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam bước vào mùa giải mới V-League 2015. Sau hơn 10 mùa giải đi vào chuyên nghiệp, đây là giải đấu mà giới quan sát bóng đá tại Việt Nam nhận thấy có nhiều nét mới về các khâu tổ chức cũng như chuyên môn. Cái mới đầu tiên là về hình thức. Sau 10 mùa giải, V-League trở lại dưới bàn tay nhà tài trợ nước ngoài. Bởi vậy mà mùa giải năm nay mới có tên gọi đầy đủ là Toyota V-League 2015. Về khâu tổ chức, giải năm nay được đánh dấu bằng nhiều quy định mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nhằm thắt chặt quản lý hơn các đội bóng về tài chính, tránh tình trạng bỏ giải giữa chừng vì hết tiền, hay quy định hạn chế cầu thủ ngoại ra sân để tạo điều kiện cho các chân sút nội có đất dụng võ. Mỗi câu lạc bộ ở V-League mùa giải lần này chỉ được phép đăng ký ra sân 2 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch. Còn nét mới quan trọng về chất năm nay là làn sóng trẻ hóa lực lượng. Những điểm mới đó đã khiến cho các nhà tổ chức V-League 2015 cũng như người hâm mộ hy vọng sẽ có một mùa bóng sôi động, hấp dẫn và lành mạnh nhất từ trước tới nay. Nhân Toyota V-League 2015 khai cuộc, tạp chí thể thao Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Xin thân chào chuyên gia Nguyễn Văn Vinh. Hôm nay trên các sân cỏ Việt Nam đồng loạt diễn ra các trận khai mạc mùa giải V-League 2015. Tâm điểm của sự chú ý là sân Pleiku với trận đấu của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, mà đội hình chủ yếu là dàn cầu thủ U19 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG lần đầu được góp mặt ở V-League. Các cầu thủ U19 lại tiếp tục gây sốt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thậm chí còn tạo nên hiệu ứng trẻ hóa cho bóng đá Việt Nam.
Người ta đã nói đến cái đội bóng này từ những cái trận đầu tiên mà đội bóng này thực hiện vào năm 2014. Thế và cái sự xuất hiện của đội bóng này đúng vào cái lúc ở Việt Nam cái bóng đá cũ kỹ thì về nhiều vấn đề nó làm cho người ta là lúc vui lúc buồn, và nhìn chung tức là càng về cuối năm thì người ta càng buồn, cái tình hình bóng đá nó không được ổn cho lắm, đặc biệt là cái sau cái trận thất bại của đội tuyển Việt Nam trong cái giải của AFF Cup. Thế thì những cái thành tích của U19 biểu hiện trong năm qua đặt ra một vấn đề là làm thế nào để bóng đá của chúng ta tạo ra được một cái luồng sinh khí mới và có tương lai. Ở đây tôi nói và có tương lai có nghĩa là ý tôi muốn nói đến cái độ tuổi xuân sắc của cái lớp cầu thủ này. Và từ chỗ đó nó tạo ra một cái phong trào, cái sự thành công của đội bóng này đã tạo ra một cái phong trào có thể nói như là một hướng đi. Mà giờ đây là bóng đá của Việt Nam hầu hết các đội đều đặt vấn đề tính toán sao cho để có thể giải thoát được cái cách tổ chức cũng như là một cái lớp đào tạo mới, một cái lớp cầu thủ mới. Nó có những các cái sự khác biệt so với lại những các cái cầu thủ có tuổi hiện nay. Có thể nói là đội trẻ đó đã mang lại một cái sinh khí mới cho bóng đá. Và vì thế giải V-League của 2015 này có một cái hiện tượng xuất hiện, tức là có 7 trên 14 đội, lực lượng phần lớn là những cầu thủ trẻ, có những cầu thủ mới hoặc là chưa đá V-League bao giờ. Tuy chưa đá nhưng mà người ta có cái cảm giác là họ góp mặt một cách hết sức tự tin. Có lẽ có thể nói là cũng xuất phát từ chỗ người ta thấy cái sự thành công của cái đội U19 Hoàng Anh Gia Lai, cho nên là đã động viên cái khí thế của họ tham gia một cách hết sức tự tin. Thì đấy là một cái đặc điểm mà bóng đá Việt Nam năm nay, cái giải V-League năm nay, nó cho chúng ta thấy sự tiến bộ ít nhất là về mặt quan niệm.
Theo quan sát của ông thì V-League năm nay có nét gì mới đáng ghi nhận nữa không?
Cái lượng cầu thủ tham gia vào giải V-League năm nay có vẻ dồi dào hơn so với lại các cái giải các năm trước. Phần lớn là người ta dựa vào các cầu thủ lớn, mà chúng ta cũng biết rằng là cái lực lượng này là hết sức thiếu. Chính vì lẽ đó cho nên nó có một cái hiện tượng ở mọi năm, tức là giành giật mua bán các cầu thủ với cái số tiền rất lớn so với các điều kiện của Việt Nam. Thế thì năm nay cái giá của các cầu thủ nó cũng bắt đầu trở về với đúng cái trình độ của các cái cầu thủ đó, không còn gọi là cái giá cắt cổ như là mọi năm. Và cái sự tham gia của lực lượng trẻ này nó sẽ báo hiệu sẽ không còn, hoặc là sẽ còn rất là ít các cái hiện tượng tiêu cực mà như là chúng ta đã biết năm 2014 đã xảy ra. Thế chính vì lẽ đó mà tôi nghĩ rằng thế này, giải năm nay chắc chắn sẽ là một cái giải tươi mới hơn, hào hùng hơn và là tích cực hơn. Nó cho những các cái nét mới đến với cái giải mùa giải năm nay, thì đấy là một cái điểm rất tốt. Tôi xin nhắc lại là có tới 7 đội cấu tạo chủ yếu là bằng các cái cầu thủ khoảng từ tuổi 19 đến tuổi 22-23. Thì đấy là một cái nét mới nhất. Tất nhiên là khi một cái sự việc mới đến thì những ai chuẩn bị tích cực hơn, có những các quan niệm tích cực thì chắc chắn họ đã có đủ lực lượng để họ tham gia, dù có thể là chưa phải là hoàn hảo lắm nhưng vẫn đủ lực lượng để tham gia thi đấu. Thì tôi hy vọng là thế này, loạt 7 trận đấu hôm nay cũng như là ngày mai thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn nó sẽ có những các vấn đề tích cực hơn so với lại cái mùa vừa qua. Cái thứ hai, đứng về mặt gọi là tổ chức thì cũng họ cũng quan tâm hơn đến cái lực lượng cổ động viên của các đội, bằng cái cách là họ siết chặt lại công tác tổ chức của các cái fan hâm mộ của các địa phương. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái rất tốt, thậm chí tức là công tác quản lý cũng được chặt hơn. Và hai nữa là có một cái sự thi đua giữa fan của tỉnh này với tỉnh nọ. Ai hoạt động tốt hơn sẽ có các cái biểu dương bằng vật chất, ví dụ thế. Tóm lại, tức là tôi nhận thấy là năm nay tính tích cực ở cái công tác tổ chức cũng đã có những các cái mặt tốt đẹp hơn so với các năm trước. Tình hình các đội bóng cũng được siết chặt hơn, nhất là vừa qua. Sau khi xảy ra những các cái vụ tiêu cực như thế thì tôi chắc rằng năm nay công tác quản lý của liên đoàn cũng như là của VPF, đồng thời sự quan tâm của khán giả cũng sẽ tốt hơn so với lại các mùa trước.
Vẫn liên quan đến vấn đề trẻ hóa lực lượng, trở lại với câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ mà ông biết rất rõ. Trước khi quyết định tung lứa U19 thay máu cho Hoàng Anh Gia Lai chơi chính ở V-League, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã e ngại môi trường V-League vốn đầy rẫy những tiêu cực, chơi bóng bạo lực v.v. sẽ làm hỏng lứa gà đòi của ông. Vậy thưa ông có ý kiến thế nào về vấn đề này ạ?
Thực ra thì với tôi thì có thể nói thẳng thắn là tôi không có cái gì để lo ngại cái chuyện mà đưa các em ở U19 vào đá cái giải V-League này. Thực chất thì trong suốt một năm 2014 vừa qua thì các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã tham gia khoảng hơn 40 trận quốc tế. Thì tôi có thể nói với lượng các cái trận đấu quốc tế như thế thì có thể nói là chưa bao giờ ở Việt Nam có một cái đội bóng được gọi là chinh chiến với một số lượng trận đấu như vậy. Chính vì lẽ đó các em đã tích lũy được kinh nghiệm. Thế và như tôi nói ở trên, có rất nhiều đội có sử dụng các cầu thủ trẻ. Chính vì lẽ đó mà tôi cho rằng là không nên lo ngại. Bởi vì thực ra thì từ xưa đến nay cũng có rất nhiều lứa cầu thủ, có những cầu thủ 18 tuổi, 19 tuổi như các em này cũng đã từng tham gia đội tuyển quốc gia, chứ không phải chỉ là một đội câu lạc bộ. Chính vì lẽ đó ngay từ đầu khi cái chủ trương cho cái đội bóng U19 này tham gia vào cái giải V-League này thì quan điểm của tôi là tôi ủng hộ hoàn toàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể có không ít dư luận ngại ngùng là các em sẽ phải va chạm, phải dính vào những các cái gọi là cái cách đá mà thô bạo như chúng ta vẫn thường thấy ở bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên tôi cho là nền bóng đá nào cũng có những các cái chuyện nó như thế. Và tôi nghĩ rằng thế này, nếu các em được thi đấu mà các em thể hiện cái tính tích cực của mình với các cái khả năng mà hiện nay đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ thì tôi tin rằng là các em sẽ có thể tham gia vào trận đấu một cách hết sức bình đẳng. Cái thứ hai, tức là thế này, với lối chơi dựa trên cơ sở đạo đức, dựa trên cơ sở một cái lối chơi chính quy và đẹp mắt, và không riêng Hoàng Anh, tất cả các số trẻ này tôi nghĩ các em sẽ được quần chúng ủng hộ. Mà như là chúng ta đã biết đấy, rất nhiều trận đấu, hàng vạn khán giả người ta rất mong muốn và người ta hy vọng là các đội trẻ này sẽ làm thay đổi bộ mặt bóng đá của Việt Nam hiện tại. Và tôi nghĩ rằng là họ hào hứng chính là vì họ ủng hộ, chính là vì họ mong muốn là cái nền bóng đá của chúng ta nó có một sắc thái là tốt hơn, đẹp hơn, mang tính xây dựng, mang tính giáo dục cao hơn. Thì tôi tin rằng là những người tổ chức cũng như là lực lượng trọng tài rồi lực lượng khán giả sẽ vì thế ủng hộ những các cái hiện tượng tốt đẹp này, và vì vậy cũng sẽ hạn chế rất lớn những vấn đề tiêu cực, cũng sẽ được giải quyết rốt ráo, tôi nghĩ như vậy.
Vâng ạ, thưa ông, đối với một cái giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp thì ngoài chuyên môn, đạo đức trong sạch và cuốn hút khán giả thì nó còn có một cái yếu tố nữa, đó là về mặt kinh tế. Vậy liệu V-League đã phải là một cái giải mà đã có thể dùng bóng đá để nuôi bóng đá được chưa ạ?
Tôi phải nói luôn cái điều này. Cho đến giờ phút này, bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thì đúng là nó cũng mang cái made in Việt Nam. Tức là nó vẫn gọi là còn thiếu thốn về mặt vật chất rất nhiều. Tôi ví dụ ngay chỉ trong khu vực Đông Nam Á thôi, thì để có một cái giải gọi là chuyên nghiệp như thế ở Mã Lai, ở Thái Lan, Indonesia hoặc là một số các nước khác thì cái phần vật chất bỏ ra so với lại Việt Nam họ hơn chúng ta rất nhiều. Đấy là chưa nói đến cái chuyện là so với bình diện quốc tế như châu Âu chẳng hạn, thì cái đó còn lâu lắm chúng ta mới đạt được. Nhưng ở đây vấn đề là trong điều kiện của cái mức sống của Việt Nam như thế thì đây đã là một cái sự cố gắng rất tốt. Gần đây thì chính chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai, cái đội bóng mà cái tính chuyên nghiệp của nó là tôi nghĩ là một trong những các cái đội có tính chuyên nghiệp cao ở Việt Nam. Họ đã công bố chính thức về cái nguồn chi tiêu của họ một năm, một mùa giải đấy, thậm chí là họ cho rằng họ chỉ cần 15 tỷ là có thể xây dựng, có thể nuôi được đội bóng đã hết trong một năm, một mùa giải, nói thế đúng hơn. Thế và gần đây họ lại tuyên bố thêm trước khi vào giải họ bắt đầu có lãi, thì đây là đội bóng đầu tiên ở Việt Nam làm ăn có lãi, thì đây là một cái điều mà có thể nói là nó cũng mở ra cái phương hướng xây dựng đội bóng như thế nào và cái cách nào để đảm bảo nó có thể tồn tại phát triển mà vẫn tiết kiệm nhất. Thì đấy là một vấn đề mà tôi cho rằng bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá rồi GPF cũng đang nghiên cứu rất là kỹ cái vấn đề này để có những các cái kết luận chính xác để xây dựng chung các cái đội bóng. Vì như chúng ta biết, tích là thế này, những năm gần đây thì rất nhiều đội bóng thường công bố mức chi tiêu của mình khoảng từ tối thiểu là 50 tỷ. Cho nên là cái điều kiện đó ở Việt Nam là rất khó khăn, đặc biệt là trong mấy năm qua khi mà cái sự khủng hoảng kinh tế chung của toàn cầu cũng như là ảnh hưởng đến Việt Nam, thì cái việc xây dựng đội bóng trên cơ sở số lượng tiền như thế thì sẽ rất khó khăn. Thế thì bây giờ có một đội đứng ra và công bố cái chi tiêu rất chi tiết và đầy đủ, tức là cái đội Hoàng Anh Gia Lai, thì như vậy tôi có được giữ cái việc trao đổi về cái tính toán chi phí như thế thì tôi thấy rằng nó rất hợp lý. Thế thì nó tránh được cái tiêu cực, đặc biệt là cái chuyện mà mua bán cầu thủ, nhất là đối với các cầu thủ ngoại hoặc là các cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam, thì đây là một vấn đề mà có thể xem như là một vấn đề mới trong cái việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam với một cái số tiền mang tính rất Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể làm được cái điều đó, và người ta đã chứng minh được cái điều đó.
Hoàng Anh Gia Lai làm được thì cũng có nghĩa là các câu lạc bộ khác cũng có thể làm được.
Vâng, tôi nghĩ và với cái số lượng như thế thì sẽ không phải giật gấu ba ba. Với cái số lượng tiền như thế thì sẽ không thể có những cái chuyện mà tiêu cực nội bộ, rồi thì tiêu cực giữa các đội, giữa các địa phương với nhau, đặc biệt là vấn đề cầu thủ. Thì tôi cho đây là một cái hiện tượng mới rất đáng suy nghĩ.
Theo ông thì đâu là cái nguyên nhân mà khiến cho bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam trong suốt từ hơn 10 mùa giải nay hầu như các đội không có lãi?
Vâng, tôi thì tôi cho là như thế này. Cái định hướng về bóng đá Việt Nam quá trình xây dựng, và cái công tác kiểm tra chi tiêu tài chính thì như vậy là rõ ràng ở mỗi đội nó đều có những các cái độ chính xác nó chưa cao. Đặc biệt tôi muốn nói là từ ngày mà chúng ta có chủ trương là xây dựng bóng đá chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài, thế thì những vấn đề chẳng hạn như là mua các cầu thủ ngoại quốc, thì cái số lượng tiền đó nó tăng lên rất cao. Có những các cái giai đoạn mà hầu hết ở các nước Đông Nam Á, các cầu thủ ở các nước Đông Nam Á, kể cả Thái Lan, họ tập trung sang Việt Nam, bởi vì lúc đó là họ được mua với một cái giá rất cao. Như là anh đã biết là cái việc mà chi tiêu như thế thì nó sẽ mang đến những cái hệ lụy mà chúng ta biết rằng nó sẽ có những khe hở, và khi có khe hở như thế thì cái đồng tiền nó sẽ đi bằng cái nhiều cách. Thế và từ chỗ đó như là một thói quen, mặc dù gần đây thì điều đó đã có những các cái phần nào đó là được kiểm tra một cách chặt chẽ hơn, nhưng nó vẫn cứ thể hiện một cái gì đó là nó rất nhiều cái điều thiếu hợp lý. Và vừa rồi thì khi mà trong một cái cuộc họp của liên đoàn ấy, thì chính là Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra cái mức chi tiêu đó của mình, khiến cho rất nhiều đội là giật mình và không hiểu là tại sao mà với cái số tiền đó Hoàng Anh có thể nuôi một cách tốt đẹp cái đội bóng của mình. Nói tóm lại, cái điều này làm cho rất nhiều đội bóng hiện nay có niềm tin rằng là sẽ làm được như thế.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn Vinh và chúc cho V-League một mùa bóng sôi nổi, hấp dẫn và...
Dạ, vâng, rất cảm ơn anh. Và tôi cũng năm mới chúc các anh các chị công tác ở đài thành công, mỹ mãn trong năm mới.
Xin cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài quan hệ Việt-Mỹ năm 2015, trong nghĩa phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ. Xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Comme Toi, nhạc và lời và phần trình bày của Jean-Jacques Goldman, người nhạc sĩ và ca sĩ được người Pháp tôn trọng nhất theo kết quả thăm dò ý kiến công bố ngày hôm nay. Nhạc phẩm nói đến câu chuyện cô bé 8 tuổi tên Sarah, người Ba Lan gốc Do Thái, nạn nhân của Đức Quốc xã.
La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, 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 comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui ne m'aurais bon à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être un garçon. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui n'auront répond à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.